cầu Trey Tanva và bộ phim The Killing Fields.
Còn có tên là cây cầu hữu nghị Nhật Bản. Troy Tanva nguyên là một bán đảo nằm giữa hai con sông Tonle Sap và sông Mekong gần Nam Giang, là nơi quy tụ sinh sống của cộng đồng người Chăm Islam đã từng bị tàn sát và chịu nhiều tang thương trong thời kỳ Pol Pot. Đây là cây cầu lịch sử dài 700 mét bắc ngang sông Tonle Sap đông bắc Nam Giang. Đường đi Kompong Cham cách 144 km, Kompong Thon 165 km và Siem Reap 311 km. Từ trên cầu có thể thấy thấp thoáng hai ba nóc các ngôi đền Hồi giáo. Cây cầu rất nổi tiếng này đã bị giật sập trong cuộc giao tranh dữ dội năm 1975, biểu tượng cho sự tàn phá của đất nước Campuchia và cũng là bối cảnh của phim The Killing Fields khi quân Khmer Đỏ tiến chiếm Nam Giang ngày 17 tháng 4 1975. Đây cũng là nơi Sidney Chambers, ký giả New York Times, John Swan, ký giả người Anh báo Sunday Times và ba người khác bị quân Khmer Đỏ bắt, suýt bị xử bắn. Nhưng may mắn họ được Dit Phan, viên thông dịch của Chambers, can đảm và lanh trí cứu sống họ trong gang tấc. Câu chuyện nghẹt thở này cũng được John Swan kể lại một cách chi tiết trong cuốn sách River of Time, xuất bản lần đầu tiên ở Hoa Kỳ năm 1997. Mãi tới 18 năm sau, chiếc cầu mới được Nhật giúp tái thiết, tức năm 1993, tổn phí lên tới 23,2 triệu đô la không bồi hoàn.
Cầu Monivon và hai đám cháy khả nghi.
Còn gọi là cầu Việt Nam bắc ngang sông Bát Sắc, có tên là sông Hậu khi chảy vào Việt Nam. Ở đông nam Nam Giang, theo quốc lộ 1 đi Srei Rieng 110 km, và Sài Gòn 220 km. Đây cũng là cây cầu lịch sử diễn ra những trận pháo và cả những trận đánh kinh hoàng trước khi thủ đô Nam Giang thất thủ vào tay quân Khmer Đỏ. Dọc bờ sông Bát Sắc không xa chân cầu là ngổn ngang những khu nhà ổ chuột mà đám cư dân đa số là gốc Việt. Nơi đây lại mới được báo chí nhắc tới qua hai vụ cháy lớn vừa xảy ra. Hàng mấy chục ngàn người nghèo khổ nhất thủ đô Nam Giang, đa số gốc Việt, đã mất hết nhà cửa qua hai vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra vào ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2001. Vụ cháy thứ nhất gần khu nhà hát Bát Sắc, hay còn được gọi là khu Binning, thiêu rụi hơn 2.200 căn nhà. Vụ cháy thứ hai xảy ra buổi tối một ngày sau đó, nơi khu Chepa Ampu bên kia cầu Monivon cũng dọc theo bờ con sông Bát Sắc, thiêu hủy hơn 1.000 căn nhà, khiến một người bị chết cháy. Biến cố xảy ra trùng hợp với cuộc viếng thăm của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Trần Đức Lương. Theo tin AFP ngày 6 tháng 12, thì các giới chức ngoại giao Tây Phương tin rằng cả hai vụ cháy có ý nghĩa như một thông điệp rõ ràng gửi tới Hà Nội. Một số nạn nhân trong vụ cháy ở Chuba Ampu quả quyết rằng họ bị đốt nhà, nhưng Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Nam Giang lại cho rằng cả hai vụ cháy đều do tai nạn, riêng vụ thứ hai là do nổ bình ga. Theo một nhân chứng khác xin được giấu tên, nói với ký giả Phnom Penh Post, xin trích: trong bóng đêm, chính mắt tôi thấy bó đuốc từ một con thuyền máy chạy nhanh ngoài sông tung vào, trúng lều của ông Thanh và bốc cháy. Thanh là tên người đàn ông bị chết cháy. Giải thích do bình ga bị nổ từ nhà ông Thanh là vô lý, bởi vì ông ta thì quá nghèo và bệnh hoạn, không có cơm mà ăn, phải sống nhờ bà con lối xóm, thì làm gì có bình ga. Khi tôi tới thăm hiện trường hai đám cháy, còn ngửi thấy mùi than khét với ngổn ngang những mảnh vụn gạch giữa, các xà gỗ cháy dở dang, vài miếng tôn cũ cháy đen cong queo, các cây xanh cây dừa chỉ còn trơ thân nám và cháy rụi hết lá. Các gia đình nạn nhân thì đã được tống lên xe, đưa ra xa ngoài thủ đô. Trên cảnh đổ nát ấy, chỉ còn thấy vài ba con chó hoang không biết kiếm thức ăn gì trong đống tro than ấy. Và cũng khó tưởng tượng rằng, trên hai diện tích nhỏ hẹp đó, lại có thể là nơi sinh sống ngày đêm cho ngót 20.000 con người không biết từ bao năm rồi. Theo ước tính sơ khởi, thì có khoảng 16.500 người chịu cảnh màn trời chiếu đất sau hai vụ cháy. Chính quyền đã chi tản ngay số nạn nhân của vụ cháy thứ nhất, và phân nửa số nạn nhân của vụ cháy thứ hai ra khỏi thủ đô. Các tổ chức phi chính phủ thì chỉ trích phản ứng chội chả của chính quyền Nam Giang khi đưa các nạn nhân tới một nơi không có chút tiện nghi sinh hoạt. Đã từ lâu, chính quyền Nam Giang không hề giấu giếm kế hoạch muốn khai quang các khu gia cư hỗn độn, thiếu vệ sinh trong thủ đô, bị coi là gây ảnh hưởng xấu trong bước phát triển kỹ nghệ du lịch. Đó là các dải đất dọc theo bờ sông Ba Sắc xuống tận phía nam cây cầu Mô Ni Vong, với đám dân nghèo trong các xóm nhà lá này đa số là người Việt, vẫn bị xem như là dân chiếm đất bất hợp pháp. Trải qua bao nhiêu bước thăng trầm của đất nước Campuchia, đám người Việt tha phương này lúc nào cũng chỉ là một thứ công dân hạng hai trên xứ chùa tháp, và nơi quê hương Việt Nam từ xa thì cũng không có dấu hiệu của một vòng tay rộng mở hay chút tình cảm cưu mang họ.
Tượng đài chiến thắng Việt Nam Campuchia.
Năm 1979, hơn 100.000 quân Việt Nam tràn sang đánh bại quân Khmer Đỏ và chiếm đóng Campuchia. Năm 1989, sau hơn 10 năm chịu nhiều tổn thất và cả do áp lực quốc tế, Việt Nam phải rút quân về, để lại một chính phủ Hun Sen được coi như thân Việt Nam. Nơi sào huyệt Pai Linh, tây nam Campuchia, lực lượng Khmer Đỏ tiếp tục bị phân hóa và suy yếu, với Yen Sari, nhân vật số 2 hồi chánh, Son Sen bị Pol Pot hành quyết, và rồi chính Pol Pot cũng bị giam lỏng và chết sau đó. Sau tổng tuyển cử với giám sát của Liên Hiệp Quốc, Hun Sen vững vàng nổi lên như một người hùng, tách dần khỏi tầm ảnh hưởng của Hà Nội. Ở Nam Giang 10 năm sau, ngoài tòa đại sứ, từ hơn 100.000 quân, chỉ còn lại trơ trọi một tượng đài chiến thắng Việt Nam Campuchia trên quảng trường Norodom Sihanouk, nhưng không biết còn đứng vững được tới bao giờ. Ngày 7 tháng Giêng năm 1979, ngày quân đội Việt Nam lật đổ chế độ Khmer Đỏ giải phóng Nam Giang, ban đầu được coi là ngày lễ độc lập Campuchia. Nhưng kể từ 1993, Nam Giang chỉ coi đó là ngày chiến thắng chế độ diệt chủng. Công tâm mà nói, kể cả với những người Khmer chống Việt Nam, người ta không thể không tự hỏi những gì sẽ còn tiếp tục xảy ra cho người dân Campuchia nếu vẫn còn phải sống với chính quyền diệt chủng Khmer Đỏ trong suốt 10 năm ấy, nếu quân đội Việt Nam không tràn qua xâm lăng Campuchia từ trong ngoặc kép. Vừa yêu vừa ghét, đó là tâm trạng phức tạp của những người Khmer sống sót đi ra từ những cánh đồng chết. Nam Giang ngày nay, giống như Lào, không chỉ đang xa dần Việt Nam, mà còn lựa chọn một tư thế thách đố với Hà Nội, và để càng ngày càng rơi sâu vào quỹ đạo của Trung Quốc.
Người Việt trên vùng đất khó.
Người Việt ở Campuchia sống dọc theo hai bên bờ sông Mekong, sông Tonle Sap và biển Hồ, tuy đã trải qua nhiều thế hệ, nhưng lại khác với cộng đồng người Hoa dễ dàng hội nhập. Đám người Việt này luôn luôn bị nghi kỵ và cả thù ghét. Họ bị người Khmer khinh thị, gọi là bọn Jun, có nghĩa là bọn Bắc. Người Thái Lan cũng chẳng ưa gì người Việt, nhưng đã không có những biểu hiện thù hận bạo động như ở Campuchia. Cáp Dùn là những đợt người Khmer nổi dậy, tàn sát cắt cổ người Việt, không phải chỉ có trên đất nước Campuchia, mà ngay cả nơi đồng bằng sông Cửu Long trong mùa thổ dậy, là những ngày đẫm máu kinh hoàng, nếu đã phải trải qua thì chẳng thể nào quên. Giữa cao điểm của cuộc chiến tranh Việt Nam, cho dù trên danh nghĩa đồng minh, nhưng chính quyền Long Nôn thân Mỹ cũng đã phát động một cuộc tổng ruồng bắt và cáp Dùn người Việt khủng khiếp nhất trên quy mô cả nước. Đến thời kỳ Khmer Đỏ, một số lớn người Việt cũng đã bị thảm sát qua các cuộc tẩy sạch chủng tộc. Thực sự không có thống kê chính xác con số người Việt sống sót hiện còn sinh sống trên đất Campuchia, từ 200.000 tới 1 triệu trong tổng số 11 triệu dân Campuchia, chỉ là phỏng đoán. Chống Việt Nam bằng bất cứ giai thoại nào, đúng hay sai, vẫn luôn luôn là một chiêu bài ăn khách và thu phiếu cho bất cứ cuộc vận động tranh cử nào ở Campuchia. Khó mà tìm được một người Campuchia nào nói tốt về người Việt Nam đang sống trên đất nước của họ. Một thành viên nhóm bảo vệ nhân quyền đã kể lại với báo Far Eastern Economic Review năm 1994 rằng nếu có được quyền lựa chọn thì đa số người Khmer đều muốn tống xuất tất cả người Việt ra khỏi Campuchia. cả đến những vụ thanh toán giết chóc giữa những người Khmer với nhau cũng được ghép cho nét thù hận của kẻ phản bội, cho hợp tác với người Việt mà họ gọi là bọn sát Khmer hồn Việt. Nói chung, cuộc sống của cộng đồng người Việt tha hương trên đất nước Campuchia đã chẳng dễ dãi hay dễ dàng gì. Đa số sống bằng nghề hạ bạc, tức nghề chài lưới, buôn bán nhỏ hay là làm thuê lập mướn. Nếu vẫn sống ở quê hương Việt Nam, họ cũng chẳng thể khổ hơn vậy. Hơn 70% số gái điếm, kể cả vị thành niên đang hành nghề ở Campuchia, là người Việt. Một số không ít, còn vị thành niên mới được mua từ đồng bằng sông Cửu Long đưa qua ngã biên giới. Một con số làm nhiều người ngạc nhiên và cả gây đau lòng cho những ai vẫn hãnh diện là hậu duệ của các thế hệ khai phá Nam Tiến.
Từ Đại học Phnom Penh tới Đại học Hà Nội,
trên mảnh đất Campuchia đau thương, những cây thốt nốt cho dù đầy thương tích vẫn cứ trổ hoa kết trái và cho mật ngọt. Cũng như sinh viên tuổi trẻ Campuchia thế hệ sau Khmer Đỏ được sinh ra giữa tro than trong một xã hội bất toàn, nhưng những cây non ấy đã bám rễ để đâm chồi nở lộc, để vươn lên trời xanh. Họ đã có tiếng nói chống lại những bất công tham nhũng trong dòng thành đại học, nghĩa là những vấn đề thiết thân tới tương lai họ. Nhưng đồng thời họ cũng có những mối quan tâm xa hơn bản thân, không thiếu những cuộc biểu tình đòi dân chủ, đòi đất đai từ Việt Nam. Thật là tương phản khi nhìn sang tuổi trẻ Việt Nam suốt 27 năm dài ấy, kể từ năm 1975, trong các đại học quốc gia, từ Hà Nội, Huế cho tới Sài Gòn, Cần Thơ, chỉ thấy giấc ngủ triền miên của sự câm lặng đến gây kinh ngạc.
Đường số 5, khu kỳ nghệ Tonle Sap.
Lúa gạo và cá là xương sống của nền kinh tế Campuchia từ bao thế kỷ. Giấc mơ kỹ nghệ hóa là bước phát triển tiếp theo kể từ khi có hòa bình. Dọc theo con đường bờ sông Tonle Sap, những khu kỹ nghệ mọc lên và không ngừng phát triển. Các nhà máy hóa chất, nhà máy rượu, nhà máy cưa, khu kỹ nghệ bông vải và may mặc. Sóc Thon giải thích, sở dĩ khu kỹ nghệ lập bên sông là để dễ có nguồn nước cung cấp cho các nhà máy. Nhưng đồng thời tôi cũng phải hiểu thêm rằng, giống với khu chế xuất dân nam trên hai bờ sông Mekong, tuy quy mô nhỏ hơn, nhưng rồi ra con sông Tonle Sap cũng dần dà trở thành cống rãnh cho các chất phế thải kỹ nghệ, hoặc sẽ được đưa đẩy lên biển hồ trong mùa mưa, hoặc đổ xuống đồng bằng sông Cửu Long qua hai con sông Tiền, sông Hậu trong mùa khô. Khi mà độ ô nhiễm con sông Tonle Sap chưa tới ngưỡng tử vong, thì vẫn còn những đợt cá, tuy có giảm đi từ biển hồ xuống đồng bằng sông Cửu Long, nhưng sẽ không còn là những con cá sạch mà đã trở thành nguồn cá bị ô nhiễm. Rồi sẽ có một ngày, nơi khúc sông Tonle Sap trước khi đổ vào Cát Pha, khi mà lượng oxy trong nước xuống dưới 50%, thì sẽ chẳng còn đàn cá nào từ biển hồ có thể vượt qua ngưỡng môi sinh tử vong này để xuống tới đồng bằng sông Cửu Long. Chiều chiều quả nói với chiều, cù lao ông trưởng có nhiều cá tôm. Rồi ra sẽ chẳng còn đâu nhiều cá, nhiều tôm. Đồng bằng sông Cửu Long sẽ không còn là vùng đất lành cho chim đậu.
Đường đi Kompon Chhnang tới với biển hồ.
Tháng 4 năm 1975, trên con đường số 5 này, từng đoàn người lũ lượt với hai bàn tay trắng bị đuổi ra khỏi thủ đô Nam Giang để đi về những cánh đồng chết. Là một trong những quốc lộ chính chạy dọc theo bờ nam con sông Tonle Sap tới tỉnh Kompon Chhnang, lên biển hồ tới Chinook Tru, là khu làng nổi chuyên nghệ đánh cá với rất đông người Việt. Ra khỏi thủ đô, buổi sáng trước giờ sở làm, ngược chiều đường số 5 về hướng Nam Giang là những chiếc xe rơ moóc, một loại xe gắn máy có kéo theo một rơ moóc bốn bánh như một thùng gỗ dài, có thể tải từ 25 tới 30 người, là phương tiện đi lại rất thông dụng vì rẻ. Chồng chất trên những thùng cá sardine ấy là các nữ công nhân rất trẻ thuộc công ty may mặc từ ngoại ô đi tới khu chế xuất và kỹ nghệ trên bờ sông Tonle Sap, có lẫn cả những học sinh nam nữ tới trường đi học. Đường chật chội lại xấu, đầy những ổ gà, xe nhỏ, xe lớn đều chạy nhanh. Theo tài xế Sóc Thon, tai nạn lật xe rất thường xảy ra. Riêng năm ngoái, gần như cả một xe rơ moóc với trên 20 người đều tử nạn. Từng đoàn xe be 18 bánh chở các súp gỗ khổng lồ từ các khu rừng mưa tỉnh Kompong Thom sau khi qua phà theo đường số 5 đổ về khu nhà máy cưa là công ty liên doanh Nhật Campos. Mức độ phá rừng tự sát hợp pháp hay không thì cũng không hề có dấu hiệu chậm lại. Không phải chỉ có Nhật Bản mà các nhà khai thác gỗ dầu sụ Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương kết hợp rất hiệu quả với giới tướng lãnh và chính quyền địa phương Campos tham nhũng đã mau chóng xóa đi những khu rừng mưa hiếm quý, cho dù trên giấy tờ đã có luật cấm. Vào giữa thập niên 60, 75% diện tích nước Campos còn được bao phủ bởi những khu rừng mưa. Tới thập niên 90, chỉ còn chưa tới 50% diện tích rừng. Tốc độ phá rừng bất hợp pháp những năm về sau này càng diễn ra nhanh hơn. Điều này khiến cho các nhà bảo vệ môi sinh như William Shawcross phải than thở. Phá rừng bất hợp pháp có lẽ là khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong vấn đề tham nhũng của chế độ. Không còn rừng bao phủ, mưa sẽ xói mòn các đồi núi, kéo đất xuống làm cạn biển hồ. Cộng thêm ảnh hưởng từ xa của các con đập khổng lồ dân Nam, làm mực nước tụt xuống thấp, rồi ra sẽ không còn dòng chảy ngược của con sông Tông Lê Sáp, đem nước sông Mekong vào biển hồ. Đó là một thảm họa môi sinh cho Campuchia và cả Việt Nam. Biển hồ là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, rồi ra sẽ là một biển hồ chết, giống như biển Aran của Trung Á. Tên Chanang có nghĩa là đồ gốm, đồ sành. Kompong Chanang là tỉnh làm đồ gốm, đồ sành nằm cạnh bến sông Tông Lê Sáp. Đúng với tên gọi, hai bên đường có bày bán đủ các loại hũ, chậu, nồi niêu bằng đất nung. Sâu vào phía trong là các căn nhà sàn, bao quanh là những cây dừa, cây xoài, cây nhãn và me. Trải dài ra chân trời xa là những cánh đồng lúa, luôn luôn có vươn lên những hàng cây thốt nốt, mà mỗi thân cây còn mang nguyên những vết thương miễn hay đạn của một thời chinh chiến. Có cây bị cắt đứt ngọn, chỉ còn trơ phần thân cây đen xám. Từ các con đường làng đi ra, không phải là hiếm thấy những người dân quê, đàn ông, đàn bà hay trẻ em cuộc chân chống nạn. Đa số là nạn nhân của mìn bẫy còn vương vãi trên khắp đất nước Campuchia. Bây giờ trước mắt là cái giá phải trả cho những chiếc xe chạy trên con lộ 6. Trên đường rải rác vài chiếc xe bị xẹp bánh vì những tảng đá sắt. Chiếc Camry cũ kỹ của chúng tôi cũng không may mắn gì hơn. Một bánh sau bị xẹp khi vừa tới ranh thị trấn Kompong Chanang. Lỗ thủng quá lớn để có thể vá, nhưng cũng chỉ cần 10 phút sau, anh tài xế Sóc Thon rất nhanh nhẹn đã một mình thay xong chiếc bánh sơ cua. Mới bắt đầu cuộc hành trình với 4 chiếc bánh xe cũ kỹ, lại không còn bánh sơ cua trên con đường quê xấu xí vẫn đầy ổ gà và đá răm. Rồi sao nữa nếu thêm một bánh xe bị xẹp? Tôi lên tiếng bày tỏ mối quan ngại ấy, nhưng anh tài xế thì vẫn cứ trả lời là no problem, không sao. Quả là không sao với Sóc Thon vì anh ấy là người Khmer. Nhưng riêng tôi thì hoàn toàn không muốn cảnh bất đắc dĩ phải qua đêm trong một khu làng miên xa xôi, hẻo lánh, với căn cước là một người Việt. Rồi anh ta vẫn cứ trực chỉ lên đường Chinook True, cách Kompong Chanang 36 km, đi vào bằng con đường đất đá nhỏ hơn. Đó là một khu làng nổi trên cửa sông Tông Lê Sáp và biển hồ, dân cư sống bằng nghề hạ bạc chài lưới. Là nơi chung sống của nhiều sắc dân, đông nhất là người Việt, rồi tới người Chăm và người Khmer. Cũng dễ nhận ra họ qua diện mạo và sắc phục. Phụ nữ Việt thì vẫn bận áo bà ba, vẫn nói tiếng Việt, giọng Nam, từ thuyền nọ sang thuyền kia, vang vang trên mặt sông lạch. Viên tài công thuê được sáng nay là một cậu bé Khmer 12 tuổi, thành thạo lái chiếc thuyền đuôi tôm, đưa tôi và Sóc Thon chạy len lách giữa những khu nhà nổi. Có lẽ do nguồn cá phong phú của biển hồ, mực sống của cư dân nơi đây nói chung cao hơn hẳn những người Việt sống trong các khu nhà ổ chuột ở Nam Giang. Những nhà nổi khang trang, trên nóc có tua tủa những cột anten để bắt các kênh đài truyền hình, giống như ở Nam Căn đồng bằng sông Cửu Long. Trước vài nhà còn có trang trí những chậu hoa giấy đỏ hay cúc vàng. Ngoài nhà lồng nuôi cá, họ còn nuôi thêm gà, vịt và chó. Tôn giáo thì đa dạng, có khu nhà thờ nổi An Tôn và chùa Phật Quan Thế Âm cho người Việt. Sinh hoạt buôn bán trên sông nước không thiếu những bảng hiệu tiếng Việt, tiệm hớt tóc, tiệm sửa đồng hồ, các tiệm chạp phô và trạm bán xăng nhớt. Những người Việt ở đây có vẻ tự tin, sống hiên ngang với căn cước của họ, cho dù trong quá khứ không thiếu những tai ương tang tóc đổ lên đầu họ dưới thời Long Nôn và Pol Pot. Trên đường về lại thêm một chiếc xe tải sập bánh trên cây cầu gỗ, làm nghẽn dòng xe cộ suốt hai bên đầu cầu. Giải quyết ra sao là chuyện của mọi người và cũng không là trách nhiệm của một ai. Tách ra khỏi đoàn xe cộ ấy, Sóc Thon tìm ngay ra được một ngã đường vòng trên các thửa ruộng khô để lại tiếp tục cuộc hành trình.
Kompon Cham, Japanese Bridge.
Tôi đã đến với những cây cầu khác nhau bắc ngang qua sông Mekong. Trước khi tới Nam Giang, tôi cũng được biết Nhật đang giúp xây cây cầu đầu tiên của Campuchia bắc ngang sông Mekong, nơi tỉnh Kompon Cham. Cầu có chiều dài 1.4 km với tổng phí lên tới 56 triệu đô la viện trợ không bồi hoàn. Cây cầu sẽ mở đường sang các tỉnh phía đông và đông bắc Campuchia và cũng là điểm nối quan trọng cho siêu xa lộ nối liền Bangkok, Nam Giang sang tới Sài Gòn. Từ Nam Giang khởi hành từ sáng sớm, đường số 7 từ Skun lên Kompon Cham có lẽ là đoạn đường trải nhựa tốt nhất của Campuchia, cũng cho Nhật Bản làm giúp trước đó. Kompon Cham là giang cảng lớn thứ 3 sau Nam Giang và Bắc Tâm Bang, với tài nguyên phong phú là các đồn điền cao su, lúa gạo và cây trái. Là vùng rất tốt và phì nhiêu, với hai bên đường là mênh mông những thửa lúa vàng và đang tới mùa gặt. Rải rác có vài ba toán gặt lúa bằng tay. Nổi lên trên nền trời xanh luôn luôn là những thân cây thốt nốt, cao thấp như nét đặc thù cảnh đồng quê xứ chùa tháp. Bên ruộng lúa thỉnh thoảng lại có xen vào một hồ sen với những tàu lá xanh bông đỏ. Làng mạc gồm những khu nhà sàn để thích nghi với mùa mưa lũ. Mỗi nhà ít nhất đều có một chiếc lu lớn để chứa nước uống. Giống như cư dân đồng bằng sông Cửu Long, họ vẫn cần những chiếc lu cho dù mùa mưa nước quanh nhà thì lên láng. Điều mà kỹ sư Nguyễn Hữu Trung, nhóm bạn Cửu Long trong tập san Hội Tiền Giang Hậu Giang đã gọi đó là nền văn minh những chiếc lu rất đặc thù của cư dân sống trong vùng hạ lưu sông Mekong. Dương lên nền trời xanh, vượt lên trên cả những chòm cây thốt nốt là những mái chùa tháp, kiến trúc rất khác với những ngôi chùa Việt Nam. Trong một đất nước Campuchia mà đạo Phật tiểu thừa được coi như quốc giáo, chùa chiền hiện diện khắp nơi, từ vua cho tới dân đều có thời gian vào chùa xuống tóc đi tu trước khi được coi là trưởng thành để bước vào đời sống xã hội. Sihanouk cũng đã xuống tóc vào chùa, chính Pol Pot giữa thập niên 30 cũng đã vào chùa Wat Putung Wadai tu trong nhiều tháng. Nhưng tới thời Khmer Đỏ, tình hình hoàn toàn đổi khác. Do cuồng vọng tiến tới một xã hội cộng sản nguyên thủy, trong đó mọi người đều phải làm việc, thì giới sư sãi bị coi là bọn ăn bám, ký sinh, hoàn toàn vô dụng. Dân chúng bị cấm phục vụ giới tăng lữ. Pol Pot muốn thiết lập một nhà nước với tinh thần quốc gia cực đoan, với dân số phải gia tăng nhanh sao cho đủ sức mạnh, không chỉ để tái chiếm đồng bằng sông Cửu Long xưa kia vốn là của Campuchia, mà cả đoạt lại các vùng biên giới phía tây Surin, Buriram từ Thái Lan mà cư dân vẫn còn nói tiếng Khmer. Và hậu quả là chỉ sau 44 tháng dưới chế độ Khmer Đỏ, từ con số 60.000 sư sãi cho tới tháng Giêng 1979, chỉ còn chưa tới 1.000 người sống sót để trở lại những ngôi chùa đổ nát, được dùng làm kho chứa, nhà giam và cả nơi hành quyết. Sau những năm số 0, đất nước Campuchia đang vực dậy từ tro than, đi ra từ những cánh đồng chết. Và đối với những người Khmer sống sót, thì việc trở về với bóng từ bi của Đức Phật là bước rũ bỏ cơn ác mộng và tìm được nguồn an ủi cho đời này, và cả hy vọng giải thoát cho những kiếp sau. Phải kiếm chỗ đậu xe xa nơi đầu cầu, dưới ánh nắng trưa gắt, tôi và Sóc Thon đi bộ lên cầu. Xe xe cộ qua lại còn thưa thớt, kể cả xe gắn máy và xe đạp. Những chiếc xe chở khách bao giờ cũng tham lam quá tải. Người và hàng hóa dồn nén chồng chất, đã thế lại chạy nhanh, cán len ra quá cả chữa cầu. Đứng đây để thấy sự hùng trị của con sông Tonle Tom, tên Khmer của sông Mekong, với những chuyến đò dọc ngang qua lại. Bên phía thị trấn Kompong Cham là giang cảng cho những con tàu sông nơi bến đổ để đưa khách về Nam Giang hay lên các tỉnh phía bắc Khachie, Sambor. Cạnh đó là những khóm chợ bên sông với những cần xé bánh mì baguette vàng rệu, là nét văn hóa Pháp được chấp nhận phổ quát ở khắp ba nước Đông Dương. Sang tới gần bên kia cầu, một cảnh tượng khiến tôi khựng lại. Dương lên từ lùm cây xanh là một tầng tháp cao cũ kỹ rêu phong, nhưng còn mới là lỗ chỗ các vết đạn đủ cỡ xoáy sâu vào thớ gạch đỏ quạch như những vết thương còn rướm máu chưa lành, biểu tượng tàn phá của chiến tranh mà người ta muốn giữ lại, tương phản với công trình xây dựng lớn lao trong thời bình. Trở lại với chiếc xe để tiếp tục cuộc hành trình qua cầu, Sóc Thon thì không giấu được nét hân hoan lần đầu tiên được lăn bánh trên một cây cầu mới bắc ngang sông Mekong của quê hương anh. Tiếp tục con đường số 7 đi về hướng bắc, đoạn đường xấu trở lại, khấp khểnh với những ổ gà đá răm và bốc mù bụi đỏ. Chọn đường bộ để đi Khachie không chỉ là tự hành xác mà còn rất ương nguy hiểm vì rất thường bị cướp. Phải chờ nhiều năm nữa, chờ người Nhật làm chút đoạn đường phía bắc đi Khachie lên tới tận Stung Sen gần Nam Lào. Cho tới ngày ấy, chỉ có đường sông như một xa lộ nâu là thuận lợi và thật êm ả.
Trên sông Tonle Sap, cộng đồng Cham, Islam.
Đầu thế kỷ 18, năm 1720 là thời điểm mốc đánh dấu Vương quốc Champa bị xóa tên trên bản đồ cho cuộc nam tiến của người Việt. Một số trốn thoát được cuộc tàn sát đẫm máu của Chu Minh Mạng chạy sang Campuchia. Họ định cư đông nhất ở các tỉnh Kompong Cham, Kompong Chenang và một số khác sống rải rác hai bên bờ con sông Tonle Sap và biển Hồ. Họ chủ yếu sống bằng nghề đánh cá, trồng lúa, mổ bò, làm thuốc và một số ít có tài về ma thuật. Ban đầu rất ít người Chăm theo đạo Hồi, nhưng do tiếp xúc với các thương nhân tới từ các quốc gia như Mã Lai, Nam Dương, đạo Hồi đã mau chóng phát triển rộng khắp trong cộng đồng người Chăm ở đây, bắt nguồn từ một ước vọng sâu xa muốn giữ một căn cước chủng tộc và văn hóa riêng giữa một xã hội Khmer theo đạo Phật như một quốc giáo. Do sự khác biệt không chỉ về tôn giáo mà cả về tiếng nói, chữ viết, cộng thêm với quá khứ, người Chăm thường cộng tác với người Việt như một lực lượng kìm kẹp hay trấn áp người Khmer, nên họ đã trở thành nạn nhân thứ hai sau Việt Nam trong cuộc tẩy sạch chủng tộc của Pol Pot. Ước tính có khoảng hơn một nửa dân số người Chăm bị Khmer Đỏ sát hại, cùng với các ngôi đền Hồi giáo và trường học bị phá hủy. Một số sống sót đã lại phải chạy trốn sang Lào theo đường sông Mekong. Trong khi đó, thì các cộng đồng người Chăm Islam ở miền Nam Thái Lan và ở Mã Lai có cuộc sống an cư lạc nghiệp hơn. Sau Khmer Đỏ, thì các ngôi đền thờ và trường học Hồi giáo ở Campuchia đã và đang được phục hồi do tiền trợ giúp từ các quốc gia Hồi giáo như Mã Lai, Ả Rập Xê Út, Kuwait. Sinh hoạt cộng đồng Chăm Islam không quá khắt khe giống như các cộng đồng Hồi giáo chính thống khác trên thế giới. Không phải mang y phục che kín hết phần thân thể và mạng che mặt chỉ hở đôi mắt như ở Afghanistan. Không hiếm thấy ở Campuchia, những người phụ nữ Chăm Islam thế hệ 2000 mặc váy ngắn hở chân, áo t-shirt hở ngực, và cho dù giáo luật khắt khe cấm liên hệ về tình dục bên ngoài phạm vi gia đình, nhưng một số ít đàn ông và phụ nữ Chăm cũng không tránh được là nạn nhân của dịch HIV đang hoành hành từ đô thị tới thôn quê trên khắp đất nước Campuchia. Sau biến cố 911 ở New York, ở Washington, tiếp theo là vụ phản công dội bom của Mỹ ở Afghanistan, không phải là không có những khó khăn với cộng đồng Chăm Islam ở Campuchia trong vấn đề giao tiếp với thế giới bên ngoài, ảnh hưởng tới cả nguồn tài trợ cho các công tác thuần túy phát triển giáo dục xã hội và tôn giáo. Điển hình là bộ thờ phượng và tôn giáo của chính quyền Hun Sen vừa ban hành đạo luật mới quy định một số hạn chế sinh hoạt tôn giáo mà đối tượng rõ ràng là nhắm tới các cộng đồng Chăm Islam. Haji Yusuf, lãnh tụ uy tín cộng đồng Chăm Islam ở Nam Giang, khi trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên báo Phnom Penh Post, đã tỏ vẻ không đồng ý với các cuộc dội bom ồ ạt của Mỹ xuống Afghanistan, gây tổn thất cho thường dân. Và theo ông, thì biện pháp ôn hòa để chống lại các nhóm khủng bố sẽ có hiệu quả hơn so với cuộc chiến tranh nóng như hiện nay. Rồi ông đưa ra một hình tượng rất ý nghĩa. Dòng nước nóng chỉ chảy cạn trên bề mặt, trong khi dòng nước lạnh thì chảy dưới sâu hơn. Ông ta muốn khuyên người Mỹ kiên nhẫn và hành động bằng một đầu óc tỉnh táo, thay vì tức giận như hiện nay. Tới với những người Chăm sống hai bên bờ sông Tonle Sap, họ sống trên các nhà sàn, nhà nổi và cả trên những chiếc ghe, và cũng để thấy rằng họ không thể nào nghèo hơn ngoài sự sống còn để nối truyền đức tin của họ. Tôi đã chụp được những hình ảnh người Chăm Islam phủ phục cầu nguyện trên ghe trong mùa chay Ramadan trên dòng sông Tonle Sap. Từ trên một chiếc ghe đổ, một người đàn bà Chăm đứng thả gió. Chiếc gió rộng hơn một chiếc phản, nặng trĩu mỗi lần nhô lên khỏi mặt nước. Vẫy vẫy trong gió là mấy con cá trắng nhỏ, không hơn ba đốt ngón tay, có khi kéo lên chỉ là một chiếc gió không. Mứng này thì cho tới chiều cũng chỉ đủ được một xoong cá cho bữa ăn tối gia đình. Vài chiếc ghe khác thì ra giữa sông thả lưới, cá nhiều hơn nhưng không thấy được cá lớn. Ghe cũng chạy vòng qua Cát Pha, Chattamuk, nơi hội tụ của bốn dòng sông, cũng là nơi diễn ra ngày hội nước Bonom Tup vào đầu tháng 11, khi giấc mùa mưa bắt đầu qua mùa khô, khi con sông Tonle Sap lại đổi chiều, từ biển hồ xuôi chảy về Cát Pha xuống đồng bằng sông Cửu Long bằng hai con sông Tiền và sông Hậu. Bonom Tup là ngày hội nước lớn nhất hàng năm diễn ra nơi Cát Pha, có vua và hoàng hậu tham dự với hội đốt pháo bông và đua thuyền rồng, mở đầu cho một mùa chài lưới rộn rã, và nông dân thì bắt đầu mùa gieo trồng. Rồi chiếc ghe trở lại con đường đê, không thể không xúc động và thương cảm khi choàng ôm hai em bé Chăm, chân đất gầy gò và đen đủi, nhưng ánh mắt sáng và thông minh, và đa số lại không được đi học. Làm sao mà trang trải món nợ tinh thần này với thế hệ của những người Chăm sống sót?
Những cây thốt nốt bên hồ sen.
Trước khi rời Nam Giang, tôi dành những ngày giờ cuối cùng để đến thăm sân vận động Thế Vận và viện bảo tàng tội ác diệt chủng Tunsland. Sân vận động nằm kế hai đại lộ Brik Sihanouk và Moriret, từng là nơi tập trung các cuộc biểu tình xuống đường vĩ đại vào thập niên 70 của chính quyền Long Non, phát động chiến dịch toàn quốc chống Việt Nam. Đây cũng là nơi mà bao nhiêu nạn nhân bị Khmer Đỏ hành quyết, trong đó có hoàng thân Sirikmatak, thủ tướng Long Boret, những con người lãnh đạo đầy nhân cách của dân tộc Khmer, không chịu theo chân người Mỹ rời đất nước Campuchia ở những giờ phút chót. Trong khi Long Non thì đã cao bay xa chạy trước đó sang Hawaii với hàng triệu đô la mang theo. Bây giờ nơi đây chỉ thuần là một sân vận động vắng lặng, đang được chỉnh trang và mở rộng với hồ bơi tiêu chuẩn Thế Vận để đón cả du khách. Viện bảo tàng Tunsland đối với thế giới như một biểu tượng tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ. Như một cái tên định mệnh, theo từ điển tiếng Khmer, thì Tunsland có nghĩa như một ngọn đồi độc dược. Nguyên là một trường trung học hiền lành phía nam thủ đô Nam Giang, được biến cải thành trại giam S-21 từ tháng 5 năm 1976, nơi tra tấn những người được coi là chống lại tổ chức Anka, một tên khác của Khmer Đỏ. S-21 được bao bọc bởi hai hàng rào sắt và chằng chịt dây kẽm gai có dẫn điện cao thế để ngăn không cho một tù nhân nào trốn trại. Bên trong, mỗi phòng học được biến thành phòng giam với cửa sổ chấn song sắt và rất dày dây kẽm gai. Các phòng trên lầu là khu nhà giam tập thể. Riêng nơi tầng trệt, mỗi phòng học được chia ra thành nhiều phòng giam nhỏ, 8 tấc 2 mét, dành cho tù nhân biệt giam. Tên trùm nhà giam S-21 là Căn Két Chiêu, nguyên là nhà giáo dạy toán, có biệt danh là Đồng Chi Đợt, sinh trưởng ở tỉnh Kon Bon Thom, xuất thân trường Pháp Lycée Sissowat vào những năm 1950. Bị bắt năm 1965 vì hoạt động cộng sản,
và khi được thả lại chu bưng tiếp tục hoạt động. Những lính canh trại giam là đám trai gái, tuổi từ 12 tới 15, ngây thơ và ngu dốt, nhưng được Khmer Đỏ huấn luyện nhồi sọ để trở thành những tên hết sức quá khích và cực kỳ hung bạo. Các nạn nhân trong Tunsland thuộc đủ mọi thành phần, bắt về từ khắp nơi và cả thuộc đủ mọi quốc tịch, Việt, Lào, Thái, Anh, Mỹ, Gia Nã Đại, Úc. Nhưng đa số vẫn là những người gốc Khmer thuộc giới trí thức, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, giáo viên, và sau này có cả những thành phần gốc Khmer Đỏ bị coi là phản bội. Có tất cả các dụng cụ tra tấn đủ loại và điều kiện sinh sống trong S-21 thật bi thảm. Ngoài bị đánh đập, các nữ tù nhân còn bị hãm hiếp. Có khi là toàn thể một gia đình bị bắt, bị giết, trong đó có cả trẻ sơ sinh. Và điều kỳ lạ là sự chu đáo của các hồ sơ lưu trữ của bọn cai ngục Tunsland. Các nạn nhân đều được lăn tay chụp hình và phải làm tờ khai lý lịch chi tiết từ lúc sinh ra cho tới khi bị bắt. Sau đó, các nạn nhân bị lột trần, bị tịch thu mọi thứ, rồi mới tống vào phòng giam, cho nằm trên nền nhà không mùng mền và chân thì bị cùm xích. Chỉ riêng tại địa điểm Tunsland, từ 1975 tới 1978, đã có hơn 10.000 nạn nhân bị tra tấn, sau đó bị giết, chưa kể số trẻ em. Vô số những bức hình chụp nạn nhân với tư thế, tay bị trói khuỷu sau lưng, khuôn mặt bị tra tấn sưng dèo, từ hai hốc mắt toát ra vẻ kinh hoàng khôn tả. Rồi là hình những nạn nhân chết ở những tư thế khác nhau, trên các vũng máu loang. Tưởng như vẫn còn mùi máu tanh tưởi, những tiếng la thét đâu đây, trong những khu nhà giam trống trải, lạnh lẽo, với thời gian thì đã như lùi về một thời hoang sơ thái cổ. Ra khỏi cổng trại Tunsland với những bước chân và trái tim nặng trĩu, tôi tự nhủ, nếu là ngày đầu tiên tới Nam Giang, tới với Tunsland, tôi sẽ quyết định không lưu lại thêm một ngày nào nữa trên đất nước Campuchia. Tôi muốn thực sự quên đi Tunsland, cánh cửa tự sinh của bao nhiêu vạn sinh linh, quên đi Olympic Stadium, quên đi những tháng năm kinh hoàng với núi xương sông máu, của chồng chất tội ác thời tiền sử, của quỷ ám thời mong muội, của những phản bội và không thiếu những hy sinh cao cả. Nhưng làm sao mà quên được tấn thảm kịch lớn nhất của nhân loại, của nửa thế kỷ 20 sau, trước khi bước vào một thiên niên kỷ mới. Ngồi trên chuyến bay rời phi trường quốc tế Pochentong, nhìn xuống thủ đô Nam Giang, nhìn xuống con sông Mekong nơi Cát Pha trước Hoàng Cung, hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng mà tôi muốn giữ lại trong trí tưởng về đất nước Campuchia là hàng cây thúc nốt, với thân cây còn lỗ chỗ chết đạn, nhưng vẫn đứng thẳng vươn lên trời xanh, từ bên bờ một ruộng sen ngát hương, với nở rực những bông sen hồng và trắng. Vẫn có đó những bình minh và hoàng hôn trên sông Mekong, vẫn có đó vẻ đẹp tráng lệ và huy hoàng của trời và đất, cho dù qua bao đổi thay, bao cuộc chiến tranh trong nỗi u mê của con người. Chuyến đi càng củng cố thêm mối e ngại của tôi về những bước suy thoái của con sông Mekong. Cũng không quên cảm ơn người bạn đồng hành Khmer Sokthon. Hẹn gặp lại anh khi tôi có dịp trở lại thăm xứ Chùa Tháp.